Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Nghĩa, Thụy My và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 11, 2014. Tại Thượng đỉnh Đông Á, Trung Quốc đề xuất ký kết hiệp ước hữu nghị với các nước láng giềng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi bảo vệ quyền của người Rohingya ở Miến Điện. Chủ tịch Trung Quốc bị công khai chất vấn về quyền tự do báo chí. Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ tái phát một cuộc chiến tranh toàn diện tại Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tàu chiến của Nga ở ngoài khơi nước Úc, Moscow biểu dương sức mạnh. Hoa Kỳ muốn thắt chặt quan hệ với ASEAN, từ nay PIDO, đặc phái viên Thanh Phương tường trình. Kính thưa quý vị, tại Thượng đỉnh Đông Á, Trung Quốc đề xuất ký hiệp ước hữu nghị với các nước láng giềng. Đúng như dự liệu, tình hình căng thẳng ở Biển Đông lại được đề cập đến tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á mở ra ngày hôm nay tại thủ đô Miến Điện. Như để hóa giải những chỉ trích về thái độ hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông, Bắc Kinh tung ra một chiêu mới. Thủ tướng Lý Khắc Cường đề xuất việc ký kết một loại hiệp ước hữu nghị với các nước láng giềng.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Khắc Cường xác định rằng xin trích, Trung Quốc sẵn sàng trở thành đối tác đối thoại đầu tiên ký với ASEAN một hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Bên cạnh đó, Thủ tướng Trung Quốc nói thêm rằng Bắc Kinh cũng sẵn sàng để ký thêm các văn kiện mang tính chất pháp lý với nhiều quốc gia trong khu vực trên vấn đề hữu nghị và láng giềng tốt. Vấn đề là Thủ tướng Trung Quốc một lần nữa đã khẳng định là Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình, nhắc lại quan điểm cố hữu của Trung Quốc. Theo đó, tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết trực tiếp giữa các nước có liên can, chứ không phải là một cách đa phương hay thông qua trọng tài quốc tế. Theo giới quan sát, lời nhắc nhở trên đây của ông Lý Khắc Cường nhắm vào Philippines đã từng khiến Bắc Kinh nổi giận khi quyết định kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc vì những đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Theo hãng tin Anh Reuters, Manila đã phản ứng lạnh nhạt trước đề nghị ký hiệp ước hữu nghị của Bắc Kinh. Một số nguồn tin ngoại giao Philippines cho rằng đề nghị trên thiếu thực chất và chẳng khác gì một đề xuất của Manila vào năm 2012 từng bị Bắc Kinh gạt bỏ. Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Miến Điện lần này tập hợp lãnh đạo 10 thành viên ASEAN cũng như hai tổng thống Mỹ và Hàn Quốc cùng với các thủ tướng Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Úc và New Zealand. Ngoài các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam hay Philippines rất quan tâm đến Biển Đông, tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á hôm nay, vấn đề Biển Đông còn được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu bật. Trước các lãnh đạo khác, ông Modi cho rằng, trong một thế giới toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau, không có lựa chọn nào khác là tuân theo luật pháp và chuẩn mực quốc tế. Điều này cũng áp dụng cho an ninh hàng hải. Tại Biển Đông cũng thế, tuân thủ luật pháp và chuẩn mực quốc tế là điều quan trọng đối với hòa bình và ổn định. Cho dù Thủ tướng Ấn Độ không nêu đích danh nước nào, nhưng giới quan sát cho rằng ông đã ám chỉ đến Trung Quốc, nước đã có những hành vi quyết đoán nhắm vào các láng giềng như Nhật Bản, Việt Nam và Philippines trong thời gian qua.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Miến Điện cũng là dịp để quốc tế gây thêm áp lực lên chính quyền nước này về mặt nhân quyền, đặc biệt là về số phận của cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya. Đến nay, PIDO để dự thượng đỉnh ASEAN Liên Hiệp Quốc lần thứ 6 ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã kêu gọi chính quyền Miến Điện tôn trọng quyền của người Rohingya. Từ thủ đô Miến Điện, đặc phái viên của RFI Thanh Phương gửi về bài tường trình.
Ngay trong bài phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon đã gián tiếp đề cập đến vấn đề người Rohingya ở Miến Điện khi tuyên bố rằng sự phân biệt đối xử các sắc dân thiểu số và bạo lực với phụ nữ là những thách đố nghiêm trọng trong khu vực. Ông nói rằng Liên Hiệp Quốc sẵn sàng làm việc với ASEAN và các nước thành viên khối này để củng cố khả năng bảo vệ nhân quyền. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho rằng các tổ chức xã hội dân sự có vai trò trọng yếu trong nỗ lực thúc đẩy nhân quyền và ông kêu gọi các nước ASEAN bảo đảm các quyền tự do cho người dân. Ông Ban Ki-moon còn thúc giục ASEAN củng cố các cơ chế bảo vệ nhân quyền, nhất là Ủy ban Liên Chính phủ về Nhân quyền của ASEAN. Trong cuộc họp báo của ông Ban Ki-moon ngay sau thượng đỉnh ASEAN Liên Hiệp Quốc, phần lớn các câu hỏi là do các phóng viên Miến Điện đặt cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để biết quan điểm của ông về vấn đề người Rohingya và vấn đề nhân quyền ở Miến Điện. Về việc phân biệt đối xử với người Rohingya mà chính quyền Miến Điện vẫn xem như là người Bengali, tức coi họ như người Bangladesh nhập cư, ông Ban Ki-moon nói. Chính quyền Miến Điện hiện đang tiến hành kiểm tra tại bang Rakhine để xét cấp quốc tịch cho người dân ở bang này. Tiến trình được thực hiện theo đúng luật Miến Điện, nhưng cũng cần phải tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Chính quyền Miến Điện gọi họ là người Bengali, nhưng đối với Liên Hiệp Quốc và phần lớn cộng đồng quốc tế, họ là người Rohingya. Liên Hiệp Quốc sử dụng từ này dựa trên quyền của các sắc dân thiểu số. Tôi cũng kêu gọi chính quyền Miến Điện tránh thi hành các biện pháp có thể làm trầm trọng thêm sự phân biệt đối xử giữa các cộng đồng, vì điều đó sẽ chỉ gây thêm phản ứng tiêu cực giữa các cộng đồng. Phải nỗ lực thúc đẩy đối thoại và hòa hợp để các cộng đồng xích lại gần nhau. Cũng trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết khi gặp Tổng thống Miến Điện Thanh Sen hôm nay, một lần nữa ông sẽ nêu vấn đề người Rohingya. Nepido, Thanh Phương, RFI.
Vẫn tại Miến Điện, Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích chính quyền Naypyidaw chậm cải cách, có những bước thụt lùi về tự do báo chí, dân chủ hóa. Trả lời phỏng vấn báo chí Miến Điện, Tổng thống Mỹ tuyên bố, trong một số lĩnh vực, cải cách đã bị chậm lại, thậm chí thụt lùi, quay trở lại tình hình như trước đây. Nguyên thủ Hoa Kỳ nêu ra các ép buộc hạn chế đối với các cựu tù chính trị, các vụ bắt giữ, các nhà báo và cái chết gần đây của một phóng viên trong lúc bị quân đội giam giữ. Tổng thống Barack Obama còn đề cập đến tình hình chính trị tại Miến Điện một năm trước khi có tổng tuyển cử, trong bối cảnh hiến pháp của nước này kế thừa từ thời chế độ quân sự độc tài, ngăn cản lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống. Theo lãnh đạo Mỹ, việc sửa đổi hiến pháp phải phản ánh ý chí của người dân Miến Điện. Sau khi dự thượng đỉnh Đông Á và ASEAN Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ sẽ gặp Tổng thống Thanh Sen tại Naypyidaw và với bà Aung San Suu Kyi tại Rangoon trong khuôn khổ chuyến thăm Miến Điện. Đây là lần thứ hai ông Obama công du Miến Điện. Theo giới quan sát, sự hiện diện của nguyên thủ Mỹ đã phần nào củng cố tính chính đáng của một chế độ dân sự mà đa số các thành viên là cựu tướng lĩnh. Từ Rangoon, thông tin viên của đài RFI Rémi Fabre tường trình.
Barack Obama à Naypyidaw, la capitale politique, la ville nouvelle, austère, aux allées larges de plus de 10 voix.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Naypyidaw, thủ đô chính trị, một thành phố mới cằn cỗi với những đại lộ rộng thênh thang có hơn 10 làn xe, một thủ đô biểu tượng cho chế độ quân sự được xây dựng vào giữa những năm 2000. Đây là lần đầu tiên nguyên thủ Mỹ tới thành phố này. Cách này 2 năm, ông Obama đã công du Miến Điện trong vòng hơn một chục tiếng đồng hồ, nhưng lúc đó ông đến Rangoon. Lần này, sự hiện diện của Tổng thống Mỹ ở thủ đô chính trị khẳng định tính chính đáng của một chính quyền với đa số thành viên là cựu tướng lĩnh, được lập ra sau một cuộc bầu cử có nhiều bê bối. Có thể nói các cựu quân nhân đã thực hiện các cải cách dân chủ. Thế nhưng kể từ đầu năm ngoái, tiến trình chuyển đổi cải cách đã bị trục trặc. Lãnh tụ đối lập bà Aung San Suu Kyi tỏ ra khó chịu về sự gần gũi giữa chính quyền Obama và chính quyền của các cựu tướng lãnh Miến Điện. Theo bà, Hoa Kỳ đã quá lạc quan. Mỹ đã bãi bỏ phần lớn các biện pháp cấm vận đối với chính quyền Miến Điện, nhưng sẽ khó gây áp lực trong việc sửa đổi hiến pháp, một vấn đề mà bà Aung San Suu Kyi rất quan tâm. Vào thứ Ba, một phái đoàn của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng của bà Aung San Suu Kyi đã công du Bắc Kinh. Vào tháng 12 tới, lãnh tụ đối lập Miến Điện cũng sẽ sang Trung Quốc. Bà bị coi là chính trị gia thân phương Tây, thế nhưng chính quyền Miến Điện lại cho rằng bà thân Trung Quốc. Trong việc này, vai trò của các bên bị đảo ngược.
Rémi Favre, Rangoon, RFI.
Trong lĩnh vực kinh tế, Hoa Kỳ và Ấn Độ ngày hôm nay đã giải quyết được những bất đồng về trợ cấp nông nghiệp của Ấn Độ. Đây là một bước tiến quyết định cho việc áp dụng một hiệp định mang tính chất lịch sử của Tổ chức Thương mại Thế giới, vốn đã được đúc kết tại Bali từ tháng 12 năm ngoái.
Thông cáo chính thức của phía Mỹ cho biết hai nước đã đạt được đồng thuận rằng vấn đề an ninh của các chương trình lương thực Ấn Độ sẽ không được Tổ chức Thương mại Thế giới đặt lại cho đến khi tìm ra được và thông qua một giải pháp thường trực về chủ đề này. Từ nhiều tuần qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Roberto Azevedo đã cố gắng cứu vãn hiệp định tạo điều kiện cho thương mại TFA, mà theo ông sẽ đơn giản hóa các thủ tục hải quan, tiết kiệm được hàng tỷ đô la mỗi năm cho các bên. Toàn bộ 160 quốc gia thành viên, trong đó có Ấn Độ, đã chấp nhận áp dụng TFA, được coi là hiệp định tự do hóa thương mại quan trọng nhất của toàn cầu trong 20 năm qua, nhưng hội nghị cấp bộ ở Bali tháng 12 năm ngoái. Nhưng Ấn Độ đã gây ngạc nhiên cho các đối tác hồi tháng 7 khi từ chối ký kết. New Delhi nói rằng muốn thương lượng ngay lập tức một điều khoản về an ninh lương thực, chứ không muốn đợi đến năm 2017 như hội nghị đã quyết định. Việc phong tỏa này đã đưa Tổ chức Thương mại Thế giới vào một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Một số nước đòi hỏi từ bỏ nguyên tắc đồng thuận trong hoạt động hiện nay của WTO.
Chủ tịch Trung Quốc bị công khai chất vấn về quyền tự do báo chí. Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ đã có một cuộc họp báo chung vào ngày hôm qua tại Bắc Kinh nhân kết thúc chuyến thăm của ông Obama. Nhân dịp này, phóng viên Mỹ của báo New York Times đã lên tiếng hỏi về các khó khăn mà báo chí ngoại quốc gặp phải khi xin visa vào Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình đã tránh trả lời trực tiếp câu hỏi này, nhưng sau đó đã hàm ý cho rằng các nhà báo bị vướng vào vấn đề này nên tự trách mình thì hơn.
Theo ông Tập Cận Bình, xin trích, các phương tiện truyền thông cần phải tuân thủ luật lệ của Trung Quốc. Và khi một chiếc xe bị hỏng trên đường, có lẽ cần phải xuống xe để xem vấn đề nằm ở đâu. Và khi một vấn đề nào đó được nêu lên thành vấn đề, điều đó phải có lý do. Lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại một ngạn ngữ của nước này, muốn cởi chuông thì cần phải tìm người buộc chuông để cho rằng xin trích. Có lẽ nên xem xét vấn đề để hiểu rõ nguyên nhân nằm ở đâu. Đối với nhật báo New York Times, câu trả lời gián tiếp kể trên của ông Tập Cận Bình rất rõ ràng. Ông đã công khai đổ lỗi cho giới truyền thông ngoại quốc trong các vụ bị cấm thị thực nhập cảnh, qua đó xác nhận quan hệ nhân quả giữa việc bị cấm visa với việc có bài nói xấu Trung Quốc. Trong một bài nhận định trong số đề ngày hôm nay, nhật báo Mỹ đã nhắc lại rằng New York Times cũng như nhiều tờ báo khác đã bị cấm vào Trung Quốc sau những bài viết không có lợi cho giới lãnh đạo Bắc Kinh. Đối với New York Times, lãnh đạo Trung Quốc đã không còn ngần ngại xác nhận chủ trương. Theo đó, họ sẵn sàng trừng phạt các phóng viên mà bài viết không vừa ý chế độ. Một chủ trương mà theo giới phân tích có từ thời Mao Trạch Đông trước đây. Theo đó, báo chí phải là cái loa tuyên truyền cho đảng và nhà nước.
Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ tái phát một cuộc chiến tranh toàn diện tại Ukraine. Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc nhóm họp khẩn cấp về tình hình Ukraine trong bối cảnh lệnh hưu chiến ở phía đông thường xuyên bị vi phạm. Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ bùng phát trở lại một cuộc chiến tranh toàn diện tại Ukraine. Từ New York, thông tin viên của đài RFI cho biết thêm thông tin về cuộc họp của Hội đồng Bảo an.
C'était la 26e réunion du Conseil de sécurité consacrée à l'Ukraine et toujours la même atmosphère de guerre froide.
Đây là cuộc họp thứ 26 của Hội đồng Bảo an để thảo luận về tình hình Ukraine, và vẫn như trước đây, cuộc họp diễn ra trong bầu không khí chiến tranh lạnh. Hoa Kỳ đã đề nghị triệu tập khẩn cấp cuộc họp để tố cáo Nga tiếp tục võ trang cho phe nổi dậy, bất chấp kế hoạch hòa bình được ký kết ở Minsk. Đại sứ Mỹ Samantha Power cho biết, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã nhìn thấy 43 chiếc xe quân sự mang biển số dân sự hiện diện ở phía đông Donetsk. Liên minh Bắc Đại Tây Dương quan sát thấy hàng đoàn xe chở thiết bị quân sự Nga, xe tăng và binh sĩ tiến vào Ukraine trong vòng 48 tiếng đồng hồ qua. Nước Nga nói đến hòa bình nhưng tiếp tục thúc đẩy chiến tranh. Tình hình được đánh giá là nghiêm trọng, và các đại diện của Liên Hiệp Quốc nói đến nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn diện tại Ukraine. Liên Hiệp Quốc cũng nêu ra một khả năng khác là cuộc xung đột chỉ khoanh vùng ở miền đông Ukraine, nhưng có thể kéo dài hàng năm, thậm chí hàng chục năm. Về phần mình, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ mọi chỉ trích, coi đó là những luận điệu tuyên truyền.
Karim Le Bourg, New York RFI.
Về thời sự ở Trung Đông, một tàu tuần tra của Hải quân Ai Cập ngày hôm nay đã bị 4 chiếc tàu không rõ lai lịch tấn công tại Địa Trung Hải. bị đánh trả, 4 chiếc tàu nói trên bị chìm. Phát ngôn viên của quân đội nói rằng đây là một vụ tấn công khủng bố. Sự kiện trên diễn ra tại phía bắc Damiet, cách Port Said, ngõ vào kênh đào Suez khoảng 50 km. Theo Reuters, 4 hung thủ đã bị tiêu diệt, có 5 thủy thủ bị thương, hiện vẫn còn 8 quân nhân Ai Cập bị mất tích. Từ khi quân đội lật đổ Tổng thống phe huynh đệ Hồi giáo Mohamed Morsi tháng 7 năm ngoái đến nay, đã có rất nhiều vụ khủng bố nhắm vào lực lượng an ninh, nhưng đây là lần đầu tiên lực lượng tuần duyên của Ai Cập bị tấn công trên biển. Thông tin viên của đài RFI từ Cairo cho biết thêm chi tiết.
La vedette qui se livrait à une patrouille de routine a été approchée par plusieurs bateaux de pêche.
Chiếc tàu tuần tra đang hoạt động như thường lệ thì bị nhiều tàu đánh cá tiến đến gần. Các tàu này bất ngờ nổ súng và toàn xâm nhập lên tàu. Theo các nguồn tin quân sự, thủy thủ đoàn của đoàn tàu tuần tra đã chống cự. Nhờ đó mà các phi cơ trực thăng từ căn cứ hải quân Port Said có thể bay đến can thiệp đánh đấm các tàu cá gây hấn. Các tàu khác của hải quân Ai Cập sau đó đến tận nơi, vớt được một số thủy thủ của tàu tuần tra. Nhưng vẫn còn 6 lính thủy mất tích. Khoảng 30 kẻ tấn công đã bị bắt, trong đó có một số người ngoại quốc, nhưng nguồn tin quân sự không cho biết quốc tịch. Theo điều tra sơ khởi, các hung thủ có thể là thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Mục đích của vụ tấn công là chiếm giữ chiếc tàu tuần tra cùng với thủy thủ đoàn Ai Cập. Các nhà điều tra cũng đang tìm hiểu xem những kẻ tấn công có được sự yểm trợ về hậu cần của nước ngoài hay không. Lãnh thổ nước ngoài gần địa điểm bị tấn công nhất là dải Gaza của Palestine.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Vous pouvez réécouter ce journal en vous connectant sur www.rfi.fr.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tàu chiến Nga ở ngoài khơi nước Úc, Moscow muốn biểu dương sức mạnh. Chính quyền Canberra ngày hôm nay cho biết đang theo dõi chặt chẽ 4 chiếc tàu chiến của Nga có mặt ở vùng biển quốc tế phía bắc nước Úc. Theo Thủ tướng Tony Abbott, Nga muốn chứng tỏ sức mạnh quân sự của mình và động thái này có liên quan đến vụ bắn hạ chiếc máy bay của Malaysia Airlines hồi tháng 7, làm 298 người thiệt mạng, trong đó có 38 công dân Úc. 4 tàu chiến của Nga bao gồm một tuần dương hạm được trang bị nhiều vũ khí, một khu trục hạm, một tàu kéo và một tàu tiếp nhiên liệu. Nhìn bề ngoài, sự hiện diện của tàu chiến Nga ở ngoài khơi nước Úc trùng với thời điểm Tổng thống Vladimir Putin tới dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brisbane trong tuần này và tiếp sau cuộc trao đổi giữa nguyên thủ Nga và thủ tướng Úc tại Bắc Kinh về vụ máy bay MH17. Sau một vài phản đối, G20 đạt đồng thuận mời Tổng thống Nga tham dự thượng đỉnh tại Brisbane, bất chấp sự bực bội của Canberra và cho dù Kiev cũng như phương Tây cáo buộc Moscow cung cấp tên lửa cho phe ly khai ở miền đông Ukraine, bắn hạ chiếc máy bay của Malaysia Airlines. Cho đến nay, Nga vẫn bác bỏ những cáo buộc này. Theo chính quyền Úc, trước đây, Hải quân Nga vẫn thường xuyên triển khai tàu chiến vào thời điểm có những hội nghị thượng đỉnh quốc tế quan trọng. Năm 2010, một tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã hộ tống cựu Tổng thống Dmitry Medvedev khi ông tới thăm San Francisco, Hoa Kỳ. Ông John Blaxland, chuyên gia về an ninh quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Úc cho rằng, Tổng thống Putin muốn củng cố hình ảnh là một nhân vật cứng rắn, vào lúc vẫn có nhiều dè dặt về sự hiện diện của nguyên thủ Nga tại Úc. Theo ông Blaxland, đây chỉ là màn trình diễn biểu dương sức mạnh và người ta chỉ làm việc này khi cảm thấy không được hoàn toàn yên tâm và cần phải tỏ rõ vai trò của mình. Đối với Thủ tướng Tony Abbott, việc triển khai lực lượng quân sự mỗi khi có những hội nghị quan trọng thì không phải là hiếm đối với Nga. Không nên quên rằng trong thời gian qua, Nga đã tỏ ra rất quyết đoán về mặt quân sự và điều này thể hiện rõ trong hồ sơ Ukraine. Theo cựu chỉ huy quân đội Úc, ông Peter Leahy, hiện là giám đốc Viện An ninh Quốc gia thuộc Đại học Canberra, thì việc Nga triển khai tàu chiến đã được lên kế hoạch từ trước và có liên quan đến hội nghị thượng đỉnh G20. Chuyên gia này cho rằng đó là một hành động khéo léo biểu dương sức mạnh. Moscow muốn đưa ra một thông điệp, Nga là một cường quốc hải quân đi khắp nơi trên thế giới và có lợi ích trong khu vực này. Về phần mình, Ngoại trưởng Úc Julie Bischoff tỏ ra điềm tĩnh hơn, khẳng định là các tàu chiến của Nga có quyền hoạt động ở vùng biển quốc tế. Và bà cho biết, cách này ít lâu, chúng tôi đã được thông báo về việc này. Chúng tôi đang theo dõi và các tàu này vẫn ở vùng biển quốc tế. Theo giới quan sát, việc Hoa Kỳ thực hiện chính sách tái cân bằng lực lượng trong vùng châu Á thu hút sự chú ý của các cường quốc khu vực. Theo thỏa thuận giữa Washington và Canberra, hàng trăm thủy quân lục chiến Mỹ thay phiên nhau đồn trú ở phía bắc nước Úc, một khu vực chiến lược nhằm kiềm chế sự trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự của Trung Quốc. Thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16 tháng 11. Chủ đề chính là tăng trưởng trên thế giới. Hồ sơ khủng hoảng Ukraine chắc chắn cũng sẽ được đề cập tới. Theo một nghiên cứu của tổ chức tư vấn European Leadership Network có trụ sở tại London, Anh Quốc về nguy cơ xung đột quân sự có thể xảy ra giữa Nga và phương Tây kể từ khi nổ ra khủng hoảng Ukraine, thì đa số các sự cố diễn ra trên biển và trên không ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Thái Bình Dương. Sau đây là phần tin bổ sung.
Robot Philae hạ cánh xuống trung tâm sao chổi Churi hôm qua, hiện đã bắt đầu làm việc, nhưng thiết bị này lại đang ở trên một chốc đứng, ít ánh sáng, có thể gây trở ngại cho việc sạc pin. Robot thử nghiệm hoạt động tốt, nhưng lại đang ở trên một chốc đứng khoảng 30 độ. Ông Philippe Gaudon, chủ nhiệm dự án Rosetta của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Không gian CNRS tại Toulouse, cho biết như trên. Theo ông Gaudon, pin của robot này kéo dài 50 đến 55 giờ, vẫn hoạt động bình thường và cung cấp năng lượng cho Philae. Chúng tôi có thể ra lệnh và robot gửi số liệu về, hết lời chẩn. Có 8 trên 10 thiết bị khoa học đã được kích hoạt. Sau khi hạ cánh xuống địa điểm dự kiến trên sao chổi Churi tối qua, robot đã nảy bật 2 lần vì những chiếc móc không hoạt động. Sau khi bị nảy đến lần thứ 2, robot bị kẹt trong một khu vực bất lợi trên triền chốc đá, mà theo CNRS thì đúng vào địa điểm xấu nhất vì không có ánh sáng, cứ nửa ngày chỉ được chiếu sáng 1.5 tiếng đồng hồ. May mắn là các anten hướng lên trời giúp liên lạc tốt với Rosetta. Tuy nhiên, việc khoan hai mũi như dự kiến hiện được tạm hoãn. Ưu tiên hiện nay là tiến hành phân tích khoa học mà không phải chỉ di chuyển, chụp ảnh bên trong sao chổi, nghiên cứu từ tính, chụp hình mặt đất, phân tích các phân tử phức tạp thoát ra trên mặt.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Nhìn từ Moscow, bức tường Berlin sụp đổ vì chế độ toàn trị lung lay. Tú Anh giới thiệu bài phân tích của người quan sát. Nhưng ngay sau đây tiếp nối chương trình là mục phỏng vấn với chủ đề Hoa Kỳ muốn thắt chặt quan hệ với ASEAN. Từ nay video, Miến Điện, đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
Ngay sau cuộc họp thượng đỉnh Đông Á hôm nay, tại Naypyidaw, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo các quốc gia ASEAN. Ngay trong bài diễn văn khai mạc thượng đỉnh Đông Á sáng nay, Tổng thống Obama đã tuyên bố Hoa Kỳ muốn thắt chặt quan hệ với khối Đông Á trong khuôn khổ chiến lược xoay trục sang châu Á. Từ Naypyidaw, đặc phái viên Thanh Phương tường trình. Thân chào Thanh Phương. Thế thì sự có mặt của Tổng thống Mỹ tại Naypyidaw đã gây sự chú ý như thế nào ạ?
Tổng thống Obama đã từ Bắc Kinh đến Naypyidaw, thủ đô Miến Điện vào chiều hôm qua với một phái đoàn rất là hùng hậu và đã có rất nhiều phóng viên đăng ký ra sân bay để quay phim chụp ảnh lúc máy bay của Nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ đáp xuống sân bay quốc tế Naypyidaw. Điều này cho thấy là giới báo chí rất quan tâm đến sự có mặt của Tổng thống Mỹ tại thủ đô Miến Điện nhân cuộc họp thượng đỉnh ASEAN lần này. Lần này có đến hơn 1.300 phóng viên đến thủ đô Miến Điện, tức là hơn gấp đôi so với cuộc họp thượng đỉnh ASEAN lần trước vào tháng 5 vừa qua cũng ở Naypyidaw. Sự có mặt đông đảo phóng viên phần lớn chính là do có sự có mặt của Tổng thống Obama. Và sự hiện diện của ông Obama tại Naypyidaw càng đáng chú ý hơn nữa, bởi vì trong cuộc họp thượng đỉnh Đông Á vào năm ngoái, Tổng thống Mỹ đã không thể đến dự do có khủng hoảng về ngân sách tại Hoa Kỳ. Lần này ông Obama đến Miến Điện trong khuôn khổ một chuyến công du châu Á Thái Bình Dương, tức là sau khi họp thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh và ASEAN ở Naypyidaw, Tổng thống Mỹ sẽ bay tiếp qua Sydney để dự cuộc họp các lãnh đạo của nhóm G20. Lần này ông Obama đến dự thượng đỉnh Đông Nam Á là để khẳng định lại vai trò lãnh đạo của Mỹ trong khu vực trước đà bành trướng ngày càng mạnh của Trung Quốc. Nói chung là mặc dù vị thế chính trị của ông trong nước đã suy yếu nhiều sau thắng lợi của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, nhưng ông Obama muốn chứng tỏ rằng trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ, ông vẫn còn đủ sức để cân bằng lại quan hệ với các nước châu Á, cho dù đang phải đối phó với lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq, cũng như phải lo nhiều chuyện khác. Mặt khác, cho dù ông Obama đến Naypyidaw chính thức là để dự thượng đỉnh Đông Á, nhưng người ta đang chờ đợi Tổng thống Mỹ sẽ nhân chuyến đi này để thúc đẩy chính quyền Miến Điện tiếp tục cải tổ dân chủ, trong bối cảnh mà tình hình nhân quyền tại nước này trong thời gian gần đây đã tồi tệ trở lại, và quốc hội nước này thì đang xem xét việc tu chính hiến pháp để lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi có thể tranh cử tổng thống. Chiều tối nay, ông Obama sẽ gặp Tổng thống Thanh Sen tại Naypyidaw, và ngày mai, trước khi rời Miến Điện, ông sẽ ghé qua Rangoon để gặp bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đối lập.
Còn ông Obama đã tuyên bố những gì về quan hệ Mỹ-ASEAN?
Mở đầu cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN hôm nay, Tổng thống Obama đã khen ngợi ASEAN về tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của khối này, và ông nhấn mạnh rằng mối quan hệ vững chắc giữa ASEAN với Hoa Kỳ là rất quan trọng. Ông Obama bảo đảm là Hoa Kỳ sẽ tăng cường quan hệ với khối Đông Nam Á. Tổng thống Mỹ cũng đã khen ngợi việc hai bên đã nâng cao quan hệ đối tác trong 6 năm qua và cho biết là hợp tác giữa Mỹ với ASEAN trên các vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh, đối phó thiên tai sẽ tiếp tục trong những năm tới. Đặc biệt, ông Obama tuyên bố rằng có rất nhiều cơ hội để thắt chặt hơn nữa quan hệ với Việt Nam, mặc dù hai nước trước đây là kẻ thù của nhau. Và theo ông, hai nước có thể hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, an ninh và nhân quyền. Tổng thống Mỹ còn cho biết là hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trên vấn đề tìm kiếm lính Mỹ mất tích trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Vào chiều nay, ông Obama cũng đã gặp gỡ Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bên lề cuộc họp thượng đỉnh ASEAN. Về vấn đề Biển Đông thì tuy không nhắc đến tên Trung Quốc, nhưng Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng tất cả các quốc gia nên giải quyết các tranh chấp chủ quyền theo luật quốc tế, hàm ý là không nên có những hành động vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để áp đặt chủ quyền.
Cụ thể mà nói thì thượng đỉnh ASEAN Hoa Kỳ đã bàn đến những vấn đề gì ạ?
Các lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ đã bàn về việc gia tăng nỗ lực để thực hiện kế hoạch hành động về quan hệ đối tác ASEAN-Mỹ vì hòa bình và thịnh vượng. Họ cũng đã cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với nhau để bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, kể cả khu vực Biển Đông. Và trong chiều hướng đó thì các lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ đồng ý với nhau là những quốc gia có vũ khí hạt nhân sẽ nhanh chóng ký kết hiệp ước Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân. Họ cũng đã thảo luận về hợp tác chống các mối đe dọa mới về an ninh như là bạo động của các chiến binh Hồi giáo cực đoan ngoại quốc, tội phạm trên mạng, biến đổi khí hậu, các dịch bệnh như Ebola, bài trừ nạn buôn ma túy, buôn vũ khí và buôn người. ASEAN và Hoa Kỳ cũng cam kết sẽ hợp tác để bảo đảm an ninh hàng hải và đối phó với thiên tai. Còn về mặt giáo dục thì các lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ quyết định sẽ đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ chương trình gọi là chương trình học bổng ASEAN-Mỹ.
Vậy thì Trung Quốc đã phản công như thế nào?
Thì nó có một cái điều không biết có phải là do cái sự sắp xếp hay không, hay là cái sự trùng hợp, đó là cuộc họp thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc đã diễn ra ngay sau cuộc họp thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ. Làm như thế là Naypyidaw là cái nơi mà Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục tranh giành ảnh hưởng tại Đông Nam Á. Và như là để đáp lại những tuyên bố nói trên của Tổng thống Obama tại cuộc họp thượng đỉnh Đông Á sáng nay, thì Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề nghị một hiệp ước hữu nghị với các nước Đông Nam Á nhằm chứng tỏ rằng Trung Quốc không hề là một mối đe dọa với các nước trong khu vực. Thế nhưng ông Lý Khắc Cường nhắc lại rằng tranh chấp chủ quyền Biển Đông nên được giải quyết giữa các nước có liên quan hơn là trong khuôn khổ đa phương hoặc qua một tòa án trọng tài quốc tế. Sau đó, tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc diễn ra ngay sau thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ, Thủ tướng Lý Khắc Cường còn đề nghị với các nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông là nên tích cực thăm dò khả năng phát triển chung. Theo ông, đây là cách thực tiễn và hiệu quả để giải quyết các bất đồng. Tóm lại là trong cuộc họp thượng đỉnh với ASEAN kỳ này, Trung Quốc đã tìm cách phản công lại những cái đòn ngoại giao của Tổng thống Obama. Và như này có thể nói Naypyidaw một lần nữa là nơi tranh giành ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á.
Cảm ơn Thành Phương đã cho biết chi tiết về thượng đỉnh hôm nay.
RFI, Les Voix du Monde.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong phần 2 sắp tới, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn và tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh thực hiện với chủ đề Nhìn từ Moscow, bức tường Berlin sụp đổ vì chế độ toàn trị lung lay. Xin kính chào quý vị vừa đến với RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Thượng đỉnh Đông Á, Trung Quốc đề xuất ký kết hiệp ước hữu nghị với các nước láng giềng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ quyền của người Rohingya ở Miến Điện. Chủ tịch Trung Quốc bị công khai chất vấn về quyền tự do báo chí. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ tái phát một cuộc chiến tranh toàn diện tại Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tàu chiến của Nga ở ngoài khơi nước Úc, Moscow muốn biểu dương sức mạnh. Hoa Kỳ muốn thắt chặt quan hệ với ASEAN từ Naypyidaw, Miến Điện, đặc phái viên Thanh Phương tường trình. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Rosetta Filley đã làm lu mờ thỏa thuận lịch sử về khí hậu mà hai quốc gia gây ô nhiễm nhất trên hành tinh là Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được ngày hôm qua. Thế nhưng trước khi trở lại với một bước tiến rất dài trên con đường chinh phục không gian của nhân loại, mục điểm báo hôm nay trước hết xin tập trung nói về các bài phân tích của làng báo Pháp trong ngày về sự kiện Trung Quốc chịu nhìn thẳng vào sự thật về vấn đề ô nhiễm, thỏa thuận lịch sử. Đó là cụm từ mà các tờ báo như là Le Monde hay Le Figaro đã dùng để nói về quyết tâm của Mỹ và Trung Quốc giảm khí thải, gây hiệu ứng lồng kính, làm hâm nóng trái đất. Les Echos so sánh khác hẳn với năm 2009 khi mà hai ông khổng lồ là Mỹ và Trung Quốc đã bất đồng và phá hỏng hội nghị về biến đổi khí hậu ở Copenhagen. Lần này Washington và Trung Quốc tại Bắc Kinh đã tìm được một sân chơi chung, thế nhưng đó là một thỏa thuận với rất nhiều ẩn số. Le Figaro thì nhấn mạnh Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gạt sang một bên những bất đồng sâu rộng để tìm ra một sân chơi chung trên hồ sơ khí hậu. Ngày 10 tháng 11 vừa qua tại Bắc Kinh, lãnh đạo hai cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới và đương nhiên cũng là hai nhà vô địch gây ô nhiễm nhất cho hành tinh đã dùng bữa tối chung với nhau trong 5 giờ đồng hồ liên tiếp. Họ đã giải tỏa được những khúc mắc trong quan hệ song phương, những bất đồng về hồ sơ hội nhập kinh tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, lồng trong bối cảnh địa chính trị là thực đơn chính trong buổi dạ tiệc hôm đó. Trong cuộc họp báo ngày hôm sau thì Tổng thống Hoa Kỳ không phủ nhận là giữa Bắc Kinh với Washington hãy còn rất nhiều quan điểm khác nhau, nhưng đôi bên đã cố gắng vượt lên trên tất cả để đối thoại một cách xây dựng. Và thỏa thuận về khí hậu là bằng chứng rõ rệt nhất của sự hợp tác Mỹ-Trung. Đối với Le Monde, đấy là một bước tiến quyết định cho Thượng đỉnh Quốc tế về biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức vào cuối sang năm ở Paris. Tờ báo nhắc lại một cách ngắn gọn. Theo như báo cáo của Global Carbon Project, thì năm 2013, Trung Quốc đã thải ra là 9,9 tỷ tấn khí carbon CO2, tức là tương đương với 27,3% lượng khí thải gây hiệu ứng lồng kính của toàn cầu. Thế còn về phần ông khổng lồ Hoa Kỳ, thì lượng khí thải làm hâm nóng trái đất mà Mỹ thải ra là 5,2 tỷ tấn, tức là tương đương với hơn 14%. Do vậy, việc hai quốc gia gây ô nhiễm nhất hành tinh tìm được đồng thuận với nhau là một tín hiệu tốt cho nhân loại.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của đài RFI.
Báo Libération ghi nhận lần đầu tiên chính quyền Bắc Kinh đưa ra một thời hạn cụ thể và cam kết là sẽ giảm khí thải CO2 làm hâm nóng trái đất kể từ năm 2030. Trong khi đó thì từ 8 năm qua ai cũng biết Trung Quốc là nguồn gây ô nhiễm nhất trên địa cầu và sức chịu đựng của người dân Trung Quốc trước những tác động của nạn ô nhiễm cũng đã bắt đầu giảm đi đáng kể. Thông tín viên của tờ báo tại Bắc Kinh trích lời một số các nhà quan sát Trung Quốc theo đó thì cử chỉ ngoạn mục từ phía ông Tập Cận Bình thực ra chẳng làm thay đổi gì nhiều. Ngoài thời điểm năm 2030 ra, thì thực sự Bắc Kinh đã tỏ ra rất mơ hồ, bởi vì bản thân Trung Quốc cũng ý thức được rằng nền kinh tế của quốc gia này sẽ phải hy sinh rất nhiều để đạt được những tham vọng về môi trường. Và như lời một dân cư ở ngay thủ đô Trung Quốc đã nói với ký giả của Libération, theo đó, chúng ta đừng quên rằng ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh luôn là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, chứ không phải là sức khỏe của người dân. Giới bảo vệ môi trường ở Pháp được tờ L'Humanité trích dẫn thì ghi nhận, thỏa thuận lịch sử mà cộng đồng quốc tế nói tới trong 24 giờ vừa qua thực sự ra chỉ là một thỏa thuận tối thiểu. Nhìn sang phía Hoa Kỳ thì các tờ báo của Paris đều đưa ra nhận định chung đó là thỏa thuận lịch sử mà ông Obama nói tới khi đã đạt được với ông Tập Cận Bình về khí hậu sẽ không dễ thuyết phục Đảng Cộng Hòa vừa chiếm đa số ở Quốc hội Lưỡng viện Mỹ. Lacroix nói tới một hành lang hoạt động rất hạn hẹp của ông Obama.
RFI, Radio France Internationale, Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, tờ Le Monde hôm nay chú ý đến hội chợ hàng không vừa mở ra tại Châu Hải, tức là ở ngoại thành Thâm Quyến cách không xa Hồng Kông. Tại đây mọi người đã chú ý nhiều đến kiểu máy bay tàng hình đời mới của không quân Trung Quốc, đó là chiếc J-31 và chiếc hàng không dân sự sắp được trình làng C-919. Bắc Kinh đề ra tham vọng để trở thành một trong những nhà sản xuất máy bay dân sự hàng đầu của thế giới trong tương lai không xa. Hai tập đoàn Avic và Comac là những cánh tay nối dài để Trung Quốc đạt được mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất máy bay dân sự lớn nhất của hành tinh. Avic là một đại tập đoàn với khoảng 500.000 nhân viên hiện diện trong rất nhiều những lĩnh vực, từ ngành công nghiệp hàng không đến chế tạo máy điều hòa không khí và kể cả khu vực địa ốc. Thế còn Comac thì thuần túy là một tập đoàn lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực chế tạo máy bay. Theo lời một chuyên gia Pháp, trong thời gian gần đây, Trung Quốc đang trên đà bắt kịp hai đại gia của ngành chế tạo máy bay trên thế giới là Airbus của châu Âu và Boeing của Mỹ. Chìa khóa dẫn đến thành công là Trung Quốc đã tiếp thu rất nhiều những công nghệ trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trước mắt máy bay do Trung Quốc chế tạo hãy còn kém chất lượng so với các sản phẩm của hai hãng Mỹ và châu Âu. Nhưng xét cho cùng, theo tác giả bài báo, sự hiện diện của một đối thủ mới trên thị trường có lẽ cũng là một điều tốt khi mà Airbus và Boeing sẽ bắt buộc phải tiến xa hơn nữa về mặt công nghệ để bảo vệ ưu thế của mình. Một thời khắc lịch sử khác, đó là vào lúc 17 giờ 3 phút giờ Paris chiều ngày hôm qua, tàu thăm dò Philae đã đáp xuống sao Chổi 67P Chirunov Gerasimenko, nhân loại đổ bộ lên sao Chổi, tựa chính trong phần trang khoa học của báo Le Figaro, nhân loại cưỡi sao Chổi, tựa của tờ L'Humanité. Sự kiện này được xem như là quan trọng không kém so với bước chân đầu tiên của Neil Armstrong đặt lên mặt trăng vào ngày 21 tháng 7 năm 1969. Do vậy, Libération chơi chữ, một bước nhảy vọt lớn của Philae, một bước tiến thực sự của nhân loại. Thế còn tờ báo Công giáo Lacroix thì nhấn mạnh tới mục tiêu của cuộc hành trình kéo dài từ hơn 10 năm qua, từ trái đất lên đến sao Chổi, Jury. Đó là để tìm hiểu về nguồn gốc của sự sống trên hành tinh của chúng ta. Và trong bài xã luận thì tờ báo nhắc lại, 20 quốc gia đã tham dự vào dự án đưa tàu vũ trụ Rosetta thám hiểm sao Chổi, Jury, 1,4 tỷ euro là cái giá để châu Âu chinh phục không gian một cách hòa bình. Báo Libération bổ sung thêm với những chi tiết như là trong 15 năm vừa qua đã có hơn 2.000 nhà khoa học rồi các kỹ sư của châu Âu làm việc chung với nhau qua khoảng 50 tập đoàn và trung tâm nghiên cứu để có được thời khắc lịch sử khi robot Philae nặng 100 kg đáp xuống sao Chổi có đường kính chưa đầy 4 cây số. Kỳ công của tàu thám hiểm Philae theo báo Lacroix là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy khẩu hiệu đoàn kết là sức mạnh không chỉ là một lời nói suông. ý chí cũng như là sự đoàn kết của các nhà khoa học châu Âu đã là động lực đưa Rosetta đến tận một phương trời nằm cách xa chúng ta đến 510 triệu cây số. Cách nay đã hơn một chục năm, phi thuyền Ariane cho phép tàu vũ trụ Rosetta vượt 6 tỷ rưỡi cây số để đồng hành với sao chổi Juri. Rosetta đã đều đặn, được duy trì ở tốc độ là 66.000 cây số một giờ. Thế rồi cũng có những lúc Rosetta đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Philae đã giữ kín bí mật cho đến những phút cuối cùng. Kể từ khi tách rời khỏi Rosetta thì robot thăm dò này đã mất đến 7 tiếng đồng hồ mới đáp xuống được sao chổi mang tên của hai nhà khoa học người Ukraine. Và trong 7 giờ đồng hồ đó thì các nhà khoa học châu Âu gần như đã nghẹt thở. Libération như đoán trước được trí tò mò của độc giả khi tìm cách trả lời câu hỏi rằng tới được Juri rồi thì nhiệm vụ sắp tới của tàu thám hiểm Philae là gì? Thứ nhất, Philae là một dạng phòng thí nghiệm thu nhỏ được trang bị hàng chục loại các trang thiết bị khoa học khác nhau, và một trong những mục tiêu hàng đầu là để phân tích địa chất của sao chổi, rồi từ đó cho phép trả lời câu hỏi phải chăng sự sống trên trái đất đã bắt nguồn từ sao chổi. Con đường hãy còn rất dài, vũ trụ sẽ không dễ chia sẻ với loài người những bí mật của chính mình. Chỉ biết rằng Philae đã bắt tay ngay vào việc từ hôm qua, được trang bị hai bình điện, một với pin bình thường và một thì trông cậy vào năng lượng mặt trời. Trên nguyên tắc, tàu do thám này sẽ thu thập và cung cấp cho trái đất rất nhiều những thông tin từ nay cho đến khoảng tháng 3 sang năm. Sau đó, một khi mà sao chổi Juri tiến đến quá gần mặt trời, thì Philae sẽ bị tiêu rụi. Về phần mình, tàu vũ trụ Rosetta thì sẽ vẫn tháp tùng Juri cho đến tận cuối tháng 12 sang năm.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Nhìn từ Moscow, bức tường Berlin sụp đổ vì chế độ toàn trị lung lay. Tú Anh giới thiệu bài phân tích của người quan sát.
Tạp chí Tiêu điểm.
Trong tuần lễ qua ở châu Âu, đặc biệt là ở nước Đức, mọi người hân hoan kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ. Sự kiện lịch sử này ngày 9 tháng 11 năm 1989 mà Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi là niềm hy vọng của các dân tộc bị áp bức đã mở đường cho nước Đức thống nhất trong hòa bình, Đông Âu tìm lại tự do. Một năm sau, Liên Xô tan rã, hàng loạt các quốc gia thành viên lấy lại chủ quyền, chế độ cộng sản cáo chung, chiến tranh lạnh kết thúc. Nhưng hòa bình tại châu Âu hiện nay đang bị đe dọa vì tham vọng chính trị, địa lý của Moscow tại Ukraine. 25 năm nhìn lại trang sử trong đại, cuối thế kỷ 20, từ Moscow, người quan sát, bút hiệu của một nhà báo lão thành phân tích các yếu tố nhân quả của biến cố ngày 9 tháng 11, 1989, RFI đặt câu hỏi, mời quý thính giả theo dõi sau đây.
Tình hình châu Âu sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc với chế độ độc tài Đức Quốc xã tan rã thì ngay tức khắc một chế độ độc tài khác mọc lên. Mãi hơn 40 năm sau thì chế độ này cũng sụp đổ với một bức tường do chính họ dựng lên. Thế nhưng lần này thế giới không tốn một viên đạn. Tại sao?
Trả lời câu hỏi này, người quan sát trình bày vấn đề như sau. Để hiểu rõ tầm quan trọng của sự kiện trọng đại, xin sơ lược nhắc lại những chuyện lịch sử đã xảy ra trên nửa thế kỷ trước. Sau khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, thì châu Âu chia thành hai vùng. Một vùng do các nước đồng minh Anh, Mỹ, Pháp cai quản ở Tây Âu. Một vùng khác do quân đội Liên Xô chiếm đóng ở Đông Âu. Ở vùng Đông Âu, Liên Xô tìm cách lật đổ các chính phủ vốn đã có sẵn ở các nước Ba Lan, tiếp khắc Hungary, Romania, Bulgaria và Albania, kể cả một số chính phủ kháng chiến chống phát xít Hitler, rồi Liên Xô giúp cho các đảng cộng sản ở các nước đó lên nắm chính quyền. Thực tế đó là những chính quyền do Liên Xô trực tiếp điều khiển. Riêng Nam Tư do tự thân đảng cộng sản nước đó tự giải phóng thì họ lập chính quyền độc lập của mình. Còn ở vùng Tây Âu, sau khi đánh bại phát xít Đức, các nước đồng minh Anh, Mỹ, Pháp trao quyền cho các nước này lập nên chính phủ dân chủ dưới sự cai quản của họ. Đồng thời Hoa Kỳ đưa ra chương trình Marshall với 13 tỷ đô la Mỹ để viện trợ cho các nước Tây Âu nhanh chóng phục hồi kinh tế sau chiến tranh. Đến tháng 2 năm 1948, các nước Anh, Mỹ, Pháp thống nhất ba vùng ở phía Tây do họ kiểm soát để thành lập một chính phủ liên hiệp cai quản chung vùng Tây Đức. Stalin cầm đầu Liên Xô tức giận, phản ứng mạnh mẽ, ra lệnh phong tỏa Tây Berlin với hy vọng là sẽ chiếm trọn cả thành phố Berlin. Anh, Mỹ, Pháp không có cách nào khác ngoài việc tổ chức một cầu không vận cực lớn để duy trì sự liên lạc và tiếp tế cho dân Tây Berlin, mặc dù việc đó rất tốn kém. Một thời gian sau, thấy phong tỏa Tây Berlin không mang lại kết quả, Liên Xô bãi bỏ lệnh cấm vận vào tháng 5 1949. Không bị phong tỏa nữa thì làn sóng di dân từ Đông Berlin sang Tây Berlin lại càng mạnh thêm và làm cho kinh tế Đông Đức đã yếu hơn Tây Đức càng thua kém hơn, vì nhiều chuyên gia ở phía Đông đã chạy sang phía Tây. Ngày 23 tháng 5 năm 1949, ở vùng Tây Đức thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức, lấy thủ đô tạm thời là thành phố Bonn. Để đáp lại, mấy tháng sau, ngày 7 tháng 10 năm 1949, Liên Xô cho thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Đức do Walter Ulbricht đứng đầu chính quyền Cộng sản, với thủ đô là Đông Berlin.
Nhưng tại sao Liên Xô phải dựng lên một bức tường mà người dân Đức gọi là bức tường ô nhục?
Cuối thập niên 40, chiến tranh lạnh giữa hai khối tư bản và Cộng sản càng thêm quyết liệt. Tây Berlin trở thành ốc đảo tự do và thịnh vượng là niềm mơ ước của dân Đức, chẳng những ở Đông Berlin mà ở cả Đông Đức. Nên người dân Đức, nhất là các chuyên gia và thanh niên, tiếp tục chạy từ Đông Đức sang Tây Đức. Trước tình hình đó, đến tháng 11 năm 1958, Khrushchev đòi phương Tây trong vòng 6 tháng phải rút ra khỏi Tây Berlin. Nếu không, thì Liên Xô sẽ giao cho Đông Đức kiểm soát hết mọi ngã đường vào Tây Berlin. Phương Tây nhất định không chịu rút quân. Khrushchev lại im. Đến tháng 6 năm 1961, ông ta lúc đó mới ra tối hậu thư đòi phương Tây trong vòng 6 tháng phải rút ra khỏi Tây Berlin. Hoa Kỳ cho rằng Khrushchev muốn bành trướng chủ nghĩa cộng sản bằng chiến tranh, nên Tổng thống Mỹ Kennedy xin Quốc hội tăng thêm ngân sách quốc phòng và tăng thêm quân lực. Đáp lại thái độ cứng rắn của phương Tây, Khrushchev bàn với Walter Ulbricht, tức là lãnh đạo Đông Đức, tìm cách ngăn hẳn Đông Đức với Tây Đức từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8 năm 1961, tổ chức Hiệp ước Warsaw, họp bàn việc đó tại Moscow, và ngày 12 tháng 8 năm 1961, Nghị viện Nhân dân Đông Đức ra nghị quyết xây bức tường Berlin để chia cắt hai vùng Đông Berlin với Tây Berlin. Ngay đêm hôm đó và rạng sáng ngày 13 tháng 8, công nhân Đông Đức với sự yểm trợ của binh lính Liên Xô đã bắt đầu dựng lên bức tường Berlin. Sau khi xây xong, bức tường Berlin dài 155 km, trong đó có 43,1 cây số nằm trong địa giới Berlin, với chiều cao trung bình 3,6 thước. Có nhiều công trình canh phòng kiên cố với hệ thống hàng rào lưới kẽm gai, hào sâu, vật cản xe tăng, hệ thống báo động, 302 chòi canh và khoảng 1.000 con chó đặc nhiệm. Mặc dù bức tường Berlin kiên cố như vậy, nhưng vẫn không ngăn được khát vọng đi tìm tự do và cuộc sống hạnh phúc của người dân Đức. Xin dẫn ra đây vài trường hợp điển hình. 28 người đã đào dưới bức tường một địa đạo dài 145 mét để vượt thoát Đông Đức. Một số khác vượt thoát bằng cách dùng tàu lượn, dùng khinh khí cầu, dùng dây đu từ các cửa sổ của các nhà láng giềng. Về sau này, chính quyền Cộng sản Đông Đức đã ra lệnh phá các ngôi nhà phía Đông Đức gần bức tường. Và tính đến ngày 13 tháng 8 năm 1961, đến ngày 9 tháng 11 năm 1989, đã có 5.075 cuộc đào thoát đến Tây Berlin hay Cộng hòa Liên bang Đức thành công, trong đó có cả 574 cuộc đào ngũ của binh lính Đông Đức. Còn một con đường nữa để thoát khỏi Đông Đức đến Tây Đức, đó là trả tiền. Thời đó, Cộng hòa Dân chủ Đức có luật sư Wolfgang Vogel. Từ năm 1946 đến năm 1989, ông đã tổ chức cho 215.000 người Đông Đức và 34.000 người tù chính trị từ các nhà tù Đông Đức đến được Tây Đức. Để giải phóng cho những người này, Tây Đức phải trả 3,5 tỷ mark, tương đương với 2,7 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Đức đối phó với các cuộc đào thoát của người dân rất dã man, bắn chết không thương xót bất cứ kẻ ai vượt qua bức tường này. có mệnh lệnh bằng văn bản đề ngày 1 tháng 10 1972 ra lệnh bắn chết tất cả những người chạy trốn, không trừ một ai, kể cả trẻ con. Theo một số nhà nghiên cứu, tính từ 13 tháng 8 năm 1961 đến ngày 9 tháng 11 năm 1989 đã có 645 người bị bắn chết. Còn theo số liệu của chính phủ Cộng hòa Dân chủ Đức thì có 125 người bị chết khi vượt bức tường Berlin. Năm 1966, lính biên phòng Cộng hòa Dân chủ Đức đã bắn chết hai trẻ nhỏ 10, 13 tuổi.
Nhìn từ thủ đô Moscow, có thật sự là Đảng Cộng sản Liên Xô tin chắc vào hiệu năng của bức tường thành Berlin hay không? Nhưng vì những nguyên nhân sâu xa nào tác động nhân quả ra sao mà súng đạn, cơ giới không bảo vệ được cường quyền?
Những người Cộng sản Liên Xô, Cộng sản Đức và ở các nước Cộng sản khác đều đinh ninh tin chắc rằng bức tường Berlin sẽ rất kiên cố và đứng vững mãi, cũng như Liên Xô, cái nôi và thành trì bền vững của chủ nghĩa Cộng sản, sẽ tồn tại vĩnh viễn cho đến ngày chủ nghĩa Cộng sản toàn thắng trên trái đất. Nhưng logic của các sự kiện là chuyển hướng theo một chiều khác, hợp với đà tiến hóa chung của lịch sử và của loài người. Với thời gian, cái gọi là chủ nghĩa Cộng sản vốn đã trái với quy luật tiến hóa chung, trái với nhân tính, càng ngày càng bại hoại rượu rã do cuộc chiến tranh ở Afghanistan, do cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ và các nước Tây Âu. Liên Xô càng ngày càng đuối sức, càng kiệt quệ. Các nước trong cái gọi là hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới càng suy thoái, đời sống của nhân dân các nước đó càng sa sút thảm hại. Trong khi đó, dân chúng càng ngày càng đứng lên đòi hỏi một cuộc sống tốt hơn, tự do hơn. Riêng ở các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, thì người dân còn đòi thoát khỏi sự thống trị của Liên Xô nữa. Nên các chế độ cộng sản độc tài toàn trị đã bị lung lay tận nền móng. Chuyện chúng phải sụp đổ khi cao trào dân chúng nổi dậy là điều không thể tránh được. Bức tường Berlin dù rất kiên cố, nhưng chế độ cộng sản toàn trị ở Đông Đức lung lay và ngày càng rối ren. Chính sách bảo thủ, nghiệt ngã, mù quáng, điếc đặt trước mọi đòi hỏi của người dân mà Erich Honecker tiến hành trong nhiều năm đã gây bất mãn lớn trong dân chúng cũng như trong Đảng Cộng sản, khoác tên là Đảng Công nhân Thống nhất Đức. Cho nên ngày 18 tháng 10 năm 1989, Erich Honecker bị loại ra khỏi cương vị bí thư thứ nhất sau 18 năm trị vì. Đến đầu tháng 9, khi biên giới Hung Áo được mở ra, trên 6.500 người, phần đông là thanh niên, cán bộ, thợ lành nghề, chuyên gia đã vượt biên đến Tây Đức. Tiếp đó, ngày 4 tháng 11, một cuộc biểu tình vĩ đại gồm 1 triệu người đã bùng nổ tại Đông Berlin đòi bầu cử tự do, chế độ đa đảng, tự do báo chí và giải tán tổ chức mật vụ Stasi. Cuộc biểu tình đó đã làm cho ban lãnh đạo Đảng Cộng sản và chính phủ phải từ chức ngày 8 tháng 11, lập ra một chính phủ liên hiệp trong khi chờ tổ chức bầu cử. Nhưng ngày hôm sau 9 tháng 11, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn và bức tường Berlin đã sụp đổ đồng thời với chế độ độc tài toàn trị Cộng sản ở Đông Đức. Sự kiện này có ý nghĩa lớn lao, nó báo hiệu sự phá sản của các chế độ độc tài toàn trị Cộng sản, báo hiệu sự sụp đổ của Liên Xô và toàn bộ cái gọi là hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, báo hiệu sự kết thúc của chiến tranh lạnh.
Kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ diễn ra vào đúng lúc tại Hồng Kông, phong trào dân chủ nổi dậy đòi Trung Quốc phải tôn trọng quyền tự quyết của người dân Hồng Kông. Theo báo chí Đức thì trong những ngày đầu của tháng 11, đông đảo du khách trẻ tuổi người châu Á đã picnic ngay bên cạnh những phần còn lại của bức tường. Họ ngắm nhìn hình vẽ hai ông tổng bí thư Brezhnev và Honecker ôm nhau. Trong quyển sách hướng dẫn du lịch có ghi hàng chữ, các bạn hãy nghĩ đến Hồng Kông. Cũng giống như vậy tại đây, người dân Đông Berlin đã xuống đường vào thời kỳ đó. Liệu rằng biến cố bức tường Berlin có thể lấy làm tấm gương cho các phong trào dân chủ ở những nơi khác hay không?
Những người đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền ở khắp nơi, cũng như cho độc lập và chủ quyền đất nước, tại Việt Nam chẳng hạn, có thể rút ra được những bài học gì từ sự kiện bức tường Berlin sụp đổ? Bài học có thể rút ra được từ sự kiện này thì nhiều. Ở đây xin nêu 2 bài học chính. Thứ nhất là mọi chế độ độc tài toàn trị Cộng sản đều không bền vững vì dựa trên một ý thức hệ và một chương trình xây dựng xã hội trái với nhân tính, trái với quy luật tiến hóa của loài người, nên trong chế độ đó chứa nhiều mâu thuẫn làm nó suy yếu và rìu rã dần. Để đứng vững được, chế độ đó chỉ có thể dựa trên bạo lực, trên sức mạnh chuyên chính đàn áp, khủng bố và sự dối trá, bịp bợm. Nhưng với thời gian, tất cả những điều đó sẽ mất hiệu lực và chế độ đó sẽ giống như một bức tượng người khổng lồ với hai chân bằng đất sét. Chỉ cần một làn gió cách mạng cũng có thể làm sụp đổ tất cả. Những người tranh đấu cho tự do dân chủ phải có lòng tin mãnh liệt. Đừng thấy cái vẻ mạnh, kiên cố bề ngoài của chế độ mà nhục chí. Bài học thứ hai là khi một chế độ độc tài toàn trị cộng sản ở một nước nhỏ nằm cạnh hay dựa dẫm vào một chế độ độc tài toàn trị cộng sản ở một nước lớn, thì nước lớn đó bao giờ cũng tự coi mình là chính quốc, còn nước nhỏ là thuộc quốc. Cũng có khi nước nhỏ tự cho mình là thuộc quốc. Trong tình thế đó, cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ phải kết hợp với cuộc đấu tranh cho độc lập và chủ quyền của đất nước. Phải ra sức tăng cường nội lực của dân tộc, đồng thời phải biết kiên trì chờ đợi khi chế độ độc tài toàn trị của chính quốc lâm vào khủng hoảng nặng và rìu rã để phát động cuộc tranh đấu hòa bình cho tự do, dân chủ và độc lập của đất nước mình, thì mới mong giành được thắng lợi. Những người tranh đấu cho dân chủ cần tránh sự nôn nóng, manh động, nhưng đồng thời cũng biết chụp thời cơ để kịp thời hành động quyết liệt. Không có một chế độ độc tài toàn trị nào, không có một chính sách đàn áp khủng bố nào, dù độc ác đến đâu chi nữa, có thể đè bẹp được khát vọng tự do dân chủ, nhân quyền của người dân. Hồn tự do trong mỗi con người, mỗi dân tộc là bất diệt, không thể dập tắt được. Đúng như lời bà nữ thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ, xin trích, sự kiện đó đem lại niềm hy vọng lớn cho các dân tộc bị áp bức. Hết lời dẫn, khát vọng tự do dân chủ, nhân quyền của người dân Việt Nam hiện nay đã khá mạnh và họ biết noi theo tấm gương của người dân Đông Đức cũng như thanh niên, sinh viên Hồng Kông để đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ cũng như độc lập và chủ quyền của Tổ quốc.
Cho đến nay, mọi người đều nhận định là chiến tranh lạnh đã kết thúc với bức tường Berlin. Liệu sự tin tưởng này có quá lạc quan hay không? Tình hình ở Ukraine dường như đang chứng minh ngược lại.
Kể từ sau khi bức tường Berlin sụp đổ thì chưa bao giờ tình hình thế giới chuyển biến phức tạp như hiện nay. Nào là những biến động trong thế giới Ả Rập và sự trỗi dậy của các lực lượng khủng bố, nhất là khủng bố Hồi giáo với cái tên gọi Nhà nước Islam. Nào là sự va chạm cũng có thể gọi là sự đối đầu gần đây giữa Hoa Kỳ, phương Tây một bên và bên kia là Liên bang Nga. Tình trạng này do hồi tháng 3 năm 2014, bất chấp sự thỏa thuận của các nước lớn bằng Nghị định thư Budapest hồi năm 1994, trong đó có chữ ký của Liên bang Nga, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, đổi lại nước này phải trao lại toàn bộ kho vũ khí hạt nhân cho nước Nga. Nước Nga đã thôn tính bán đảo Crimea, hơn nữa lại còn đưa phiến quân thân Nga đánh chiếm hai khu vực Lugansk và Donetsk, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân, tổ chức bầu cử dựng lên chính quyền thân Nga, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Hoa Kỳ và phương Tây có lệnh trừng phạt nước Nga. Nga trả đũa lại ra lệnh trừng phạt Hoa Kỳ và phương Tây. Đối phó với việc quân Nga tiến sát biên giới Ukraine, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tiến hành những cuộc tập trận với Ba Lan và vùng Baltic. Nga tuyên bố thay đổi học thuyết quân sự để thích hợp với tình hình căng thẳng hiện nay, v.v. Tuy chưa công khai, nhưng bằng những động thái như thế, các nước lớn đang tái diễn một cuộc chiến tranh lạnh vô hình kèm theo một cuộc chạy đua vũ trang ráo riết. Tình hình đó đe dọa nghiêm trọng nền hòa bình thế giới. Có thể là chiến tranh sẽ không xảy ra, nhưng bầu không khí căng thẳng này sẽ gây ra nhiều hậu quả cho thế giới. Người quan sát từ Moscow.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau bản tin thời sự là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn, tiếp nối là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Làng phim Pháp kỷ niệm 30 năm ngày giỗ của đạo diễn François Truffaut, người chủ xướng phong trào điện ảnh Làn sóng mới. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Vous souhaitez réécouter ce journal, rendez-vous sur Internet www.rfi.fr.